Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Tổ. Xin chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, bên này bắt đầu nóng, sắc nóng rồi chị Thu Nga ơi.
Bởi vậy cho nên là cái gì ở bên này cũng đẹp hơn, cũng dễ thương hơn hết, mưa thì cũng nhiều hơn, nắng thì cũng nhiều hơn, tuyết với đá thì cũng nhiều hơn, và bây giờ hoa blue bonnet thì cũng nhiều hơn và đẹp hơn. Thu Nga sáng hôm nay chỉ những nơi mà quý vị có thể đến thăm hoa blue bonnet, nhưng mà Quang Hưng nói đâu có cần gì phải đi tới đó, có thể là tốn tiền, tại vì hoa đứng đường lúc nào cũng đẹp hơn hết. Không biết là bên đó có hoa đứng đường đẹp như bên mình hay không, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy anh Dương Phục, anh chỉ cần là ghé ngang qua xa lộ số 10 hay là gần nơi đó để anh chụp một cái tấm hình, hay là chụp một cái tấm hình người ta gọi, chị Thu Nga gọi là tự sướng đó, selfie đó. Rồi xong bên trên mạng internet thì ai cũng thấy là hoa đẹp hết.
Vâng, thật ra thì tới cái mùa này có rất là nhiều những nhiếp ảnh viên họ rủ nhau đi chụp hình. Đây là những cái bức hình rất là đẹp, và cũng có nhiều nhóm tổ chức nhau đi từng toán một đi chụp hình với nhau, tại vì đây là một cái mùa hoa được gọi là hoa thuộc loại hoa dại đó. Thế nhưng mà rất là đẹp, tại vì mọc hàng loạt một như vậy. Đứng chị Thu Nga đứng, người thì nhỏ con mà ăn mặc mà màu blue đó là chìm lẫn mà không thấy đâu hết chị ạ.
Đúng rồi. Bên bây giờ đó, chúng ta lên trên các trang mạng, chúng ta thấy là gia đình của ông Obama đang chụp hình, nhưng mà đứng cái cạnh ở phía sau là có cái hoa anh đào bây giờ cũng đang nở, và ông chụp cả gia đình với hai con chó đen thui đang mò, một con Sunny, một con tên Bu gì đó. Nhưng mà nếu mà ông đi qua đây ông chụp với hoa blue bonnet đó, thì ông không có lẫn lộn vào đó đâu anh.
Vâng, chúng tôi cũng đương nhìn cái bức hình mà tự sướng của gia đình Obama. Cái này là người khác chụp cho ông ấy.
Người khác chụp cho mình tự sướng.
Thế nhưng mà cái hình này là tự sướng chứ, chắc chắn 100%.
Sao anh biết?
Do người khác chụp, trông cái mặt là biết tự sướng rồi. Vâng, nói đến ông Obama thì từ đến hai bữa nay đó, tất cả những cái talk show, những cái tin tức tập trung vào cái vụ mà ông ấy vừa cho ký kết với một cái thỏa thuận đối với Iran. Đây là một cái mà chính ông ấy gọi đây là một cái vụ thương lượng hiếm có, một đời mới có một lần và không thể bỏ lỡ. Ông ấy tuyên bố như vậy sau khi mà ký kết xong, và cũng sau một cái đợt chỉ trích khá nặng đến cái việc này, và đặc biệt là những cái chỉ trích từ phía Do Thái, cho rằng ký kết với Iran là nguy hiểm cho hòa bình thế giới, nguy hiểm cho cái tình hình căng thẳng ở Trung Đông, và đặc biệt là nguy hiểm đến an ninh của nước Do Thái. Nhưng mà ông ấy đã lên tiếng giải thích, đi sâu vào từng chi tiết những cái lời chỉ trích vậy, và ông khẳng định rằng là Mỹ sẽ hỗ trợ Do Thái nếu quốc gia này bị tấn công. Nhưng cũng phải thú nhận rằng những nỗ lực ngoại giao của ông đó đối với lại cái quốc gia Iran đã gây căng thẳng, và ông làm mất đi cái đồng minh thân cận nhất của nước Mỹ là nước Do Thái. Và ông cũng xác nhận đây là một giai đoạn rất là khó khăn, thế nhưng mà ông rất là hãnh diện, và ông bảo đảm rằng là trong cái thời kỳ ông làm tổng thống đó, thì đây là một cái cơ hội mà ông không thể bỏ qua. Và ông lại dám cam kết rằng là trong lúc mà ông còn tổng thống thì Iran không thể nào chế tạo vũ khí nguyên tử được. Cũng nhắc lại đây là một cuộc mà thương lượng khá khó khăn giữa năm quốc gia của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với lại cộng với nước Đức và bên Iran, và đã tiến tới một cái thỏa thuận tương đối tạm thời để mà sẽ có những cái chi tiết hội thảo lại vào cuối tháng 6. Cái thỏa thuận tạm thời này đó thì chỉ đưa ra một cái như là thông báo chung hết sức tổng quát là Iran đã đồng ý là sẽ ngưng những cái việc chế tạo uranium và để cho quốc tế giám sát, và ngược lại thì Mỹ và các quốc gia đồng minh ở bên Âu Châu sẽ giải tỏa cái phong tỏa kinh tế đối với Iran. Chị Thu Nga,
À, dạ vâng, và thủ tướng của Israel là ông Netanyahu đã gọi thỏa thuận khung là một cái thỏa thuận xấu dành cho Iran, là một con đường tự do tới đi tới một cái quả bom. Nhưng mà khi ông Obama ông được hỏi là ông muốn chuyển đi một cái thông điệp gì cho nhân dân Israel về cái thỏa thuận, thì Tổng thống Obama nói là mặc dù là có cái người ta có cái quyền mà lo ngại về Iran, và họ cũng nên là lo ngại về việc Iran không có khả năng để mà có cái vũ khí nguyên tử, và ông cho rằng không có cái chọn lựa nào để bảo đảm điều đó không xảy ra tốt hơn so với cái thỏa thuận gọi là cái thỏa thuận khung đó, là chung chung đó, đã đạt được ở Thụy Sĩ. Và cái thỏa thuận này là một cái sườn sẽ được sử dụng trong những cuộc thương nghị sau này về một thỏa thuận chung vào cái cuối cái tháng 6. Và ông Obama nói là Iran sẽ không có một vũ khí nguyên tử khi ông còn tại chức. Ông nói rõ như anh Dương Phục vừa nói là ông khẳng định như vậy. Và ông Netanyahu nói đây là một cái không phải là một cái vấn đề đảng phái, mà nó là một cái vấn đề mà thế giới, bởi tất cả mọi người sẽ bị đe dọa bởi một Iran có vũ khí nguyên tử. Và Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ là ông Moniz, người tham gia các cuộc thương nghị, nói là thỏa thuận sẽ đem lại cho cộng đồng quốc tế một cái sự thừa nhận gần như là tức thời mọi mưu toan của Iran nhằm tránh né thỏa thuận. Và ông Moniz gọi đây là một thỏa thuận dài hạn. Và ông này nói rằng cái đòi hỏi cái sự mà tiếp xúc chưa từng có từ trước tới nay với chương trình nguyên tử của Iran, không những ở các địa điểm được công bố mà còn với bất cứ từ cái khía cạnh bí mật nào của cơ sở hạ tầng.
Vâng, Tổng thống Barack Obama nói như vậy là ông nói khôn đó, là bởi vì ông nói rằng là cho tới khi nào mà ông không có làm tổng thống nữa đó, thì Iran không có thể nào mà có vũ khí nguyên tử, là bởi vì ông ta chỉ còn có hơn một năm nữa là hết rồi, hết nhiệm kỳ 8 năm của ông rồi. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì ông vẫn lên tiếng biện hộ về cái thỏa thuận sẽ được ký kết đối với lại Iran về cái vấn đề nguyên tử. Thì ông có nói rằng đó là trong vòng hơn một thập niên, tức là vào khoảng 13 năm, theo đúng như là cái thỏa thuận khung mà Iran đã ký được với lại các cường quốc, trong đó có Hoa Kỳ, thì Iran không có thể nào mà sở hữu được một quả bom nguyên tử. Tức là trong vòng 13 năm sắp tới đây thì Iran sẽ bị giới hạn, chỉ được có quyền sở hữu vào khoảng 300 kg chất uranium mà thôi, tức là không có đủ để mà có thể chế tạo ra một quả bom nguyên tử. Và ngày hôm qua đó thì phía bên Bộ Ngoại giao của Trung Cộng cũng cho rằng đây là một cái tin tốt lành cho thế giới. Ý Trung Quốc cũng muốn nói đó là cái thỏa thuận khung đối với lại Iran. Còn đối với lại ông thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu thì ông này chỉ trích rất là nặng về cái thỏa thuận này. Và người ta thấy đó là bây giờ phe Cộng Hòa chiếm đa số tại Quốc hội thì họ vẫn còn nghi ngờ, nhưng mà họ chưa có lên tiếng, bởi vì trong cái tuần lễ này là cái tuần lễ mà các dân biểu cũng như là các vị thượng nghị sĩ hiện đang có mặt ngay tại cái tiểu bang nhà để mà vận động, cho nên là họ chưa có dịp để mà trở lại tòa Bạch Ốc, trở lại tòa nhà Quốc hội vào tuần tới. Thì tuần tới nữa đây, khi mà các vị dân biểu cũng như là các thượng nghị sĩ trở lại Hoa Thịnh Đốn, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy là cái đề tài về cái chương trình hạt nhân của Iran chắc chắn là sẽ rất là ồn ào, bởi vì họ cũng muốn mang những cái điều mà các cử tri nhà của họ đã gửi gắm họ trong cái suốt thời gian từ cái tuần lễ này mà họ đang có mặt tại cái địa điểm của mình hoặc là tiểu bang mình, để mà chuẩn bị đưa cái đề tài ra tới tòa nhà Quốc hội để mà nói về cái vấn đề này trong cái tuần tới đây, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy, trong tuần tới cái đề tài này sẽ làm nóng bỏng cái diễn đàn Quốc hội, là bởi vì trước đây chúng ta đã thấy rằng là có tới 47 thượng nghị sĩ đồng ký tên gửi một cái lá thư cho bên Iran, nói rằng tất cả những cái thỏa thuận mà Iran có thể ký kết với nước Mỹ sẽ không có thể mà còn hữu hiệu khi mà ông Obama không còn trong chức vụ tổng thống nữa. Đây cũng là một cái lời đe dọa cho nước Iran và ký một cách vô vọng với lại đương kim tổng thống Obama, có thể sau này thì tân tổng thống cũng như là quốc hội sẽ bác những cái thỏa thuận này. Và đồng thời đó, quốc hội không riêng thì thượng viện mà cả tới 300 ông dân biểu ở Hạ viện đã đồng ký một cái tên yêu cầu ông Obama là phải thông qua Quốc hội trước khi bất cứ có một cái ký kết cái thỏa hiệp nào với nước Iran về cái vấn đề mà hạn chế vũ khí nguyên tử. Thế nhưng mà ông Obama thì đã nói là ông sẽ veto, ông sẽ phủ quyết bất cứ một cái dự luật nào mà bên Quốc hội đưa sang đòi hỏi là hành pháp phải thông qua Quốc hội. Ông cho rằng cái điều này ông không cần phải có cái sự chấp nhận của Quốc hội mới có thể đi thỏa hiệp với nước Iran về vấn đề này. Thì cái đề tài này chắc chắn sẽ căng thẳng trong tuần tới khi mà Quốc hội bắt đầu họp lại. Chuyển qua cái tình hình Á Châu đó, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter đó, ông này là phụ tá của ông cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã từ chức vì bất mãn với cái bộ phận cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ, gần như lấn quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và bây giờ ông đương kim, ông Carter này đó, thì đã tuyên bố là trong cái chuyến đi ông sắp sửa đi châu Á đó, là cái hiệp định mà thương mại xuyên Thái Bình Dương mà chúng ta hay gọi là TPP đó là một bộ phận rất là quan trọng trong cái chiến lược xoay trục châu Á của chính quyền Obama. Ông kêu gọi Quốc hội là mau chóng thông qua cái dự luật, cái quyền, cái xúc tiến cái dự luật này. Và ông cho rằng là ông Tổng thống Obama sẽ đi dự cái hội nghị Á Châu vào cuối năm nay đó, và mong muốn là sẽ thông qua được cái TPP để Mỹ có thể chuyển trục một cách dễ dàng hơn trong cái môi trường ở châu Á. Thì ông nói rằng qua cái hiệp định này cũng quan trọng, giống như là bây giờ bổ sung, Mỹ đã bổ sung một cái chiếc hàng không mẫu hạm cho Hà Nội Mỹ ở trong cái khu vực ở châu Á này. Ông Carter sẽ đến thăm Nhật, Nam Hàn trong những ngày sắp tới, chị Thu Nga.
Dạ vâng, và ông Carter ông nói rằng Washington muốn có một cái tình trạng trong đó mọi nước đều thắng, và tất cả các nước châu Á Thái Bình Dương kể cả Trung Cộng sẽ tiếp tục nghĩa là gọi là tốt để mà tiếp nối nhiều thập niên và hòa bình và thịnh vượng nhờ vào vai trò mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong khu vực. Và ông sẽ đến thăm Nhật Bản, Nam Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ ở Hawaii trong những ngày sắp tới. Và ông cho biết Hoa Kỳ đang ra sức củng cố những cái mối mà quan hệ đồng minh lâu đời trong khu vực, và đồng thời cũng đang tăng cường quan hệ với Ấn Độ và các nước vùng Đông Nam Á. Và ông này bày tỏ cái sự quan tâm đối với ngân sách quốc phòng thiếu minh bạch và những cái hành động trong không gian gọi là trong cái không gian mạng, tức là Internet đó, và cách hành động của Trung Cộng ở trên Biển Đông. Ngoài ra, ông Brett Grossman là giám đốc của Diễn đàn Thái Bình Dương, một tổ chức nghiên cứu an ninh ở Hawaii, cho biết là các nhà lãnh đạo ở châu Á xem cái sự thành công của TPP là cái yếu tố then chốt của sự tham gia của Mỹ trong khu vực này. Và ông này cho rằng cái sự thành công của TPP sẽ tùy thuộc vào chính trị quốc nội của Mỹ và sự sẵn sàng của các nhà lập pháp của cả hai đảng để dành cho Tổng thống cái quyền mà xúc tiến thương mại. Và ông nói rằng cái điều đó sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đàm phán đang diễn tiếp giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Và cái dự luật mà quyền xúc tiến thương mại nếu mà được thông qua sẽ để cho Tổng thống thương thuyết các hiệp định thương mại và Quốc hội chỉ có được quyền hoặc là chấp thuận hoặc là bác bỏ, chứ không có thương thuyết lại các cái điều kiện trong cái hiệp định này.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, đã cầm đầu một cái phái đoàn đã đến thang xa qua bên Trung Cộng trong ngày hôm nay. Người ta thấy là cái bối cảnh hiện nay giữa Hà Nội với là Bắc Kinh là hai bên cũng muốn là cố hàn gắn những cái liên hệ ngoại giao sau cái vụ mà chúng ta còn nhớ là cái giàn khoan Hải Dương 981, khi mà đặt ngay rất là cận với lại cái những cái hòn đảo mà Việt Nam cũng như là Trung Cộng, nhất là Trung Cộng thì họ nói rằng cái Trường Sa và Hoàng Sa là của họ. Thì cái chuyến đi này của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là sẽ ở lại bên Trung Quốc khoảng 4 ngày. Mà người ta thấy trong cái phái đoàn này có một số những cái giới chức rất là cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như là có ông Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, rồi ông Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, cũng như là có ông Công an là Trần Đại Quang. Và ông Nguyễn Phú Trọng thì từ xưa đến giờ, kể từ khi mà ông giữ cái chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã đến Trung Quốc với cái tư cách này là 2 lần rồi, vào năm 2011. Và nói trở lại cái chuyện mà căng thẳng về cái giàn khoan Hải Dương 981, khi mà họ Trung Cộng đem đặt ở trong cái khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì lúc bấy giờ cũng đã dấy lên những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc ngay tại Việt Nam. Và những cái vụ biểu tình này sau đó nó biến thành bạo động, đã khiến cho ít nhất là vào khoảng 4 người Trung Cộng đã bị thiệt mạng tại Việt Nam, đang Dung Phục.
Đúng như vậy, cái tình hình ở tại châu Á bây giờ đương có những cái biến chuyển lớn, cộng với cái việc mà Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc gặp Tập Cận Bình trong ngày hôm nay. Trong tháng 5 thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đi sang Mỹ, và cái điều này đã gây ra những cái lời bình luận tranh chấp là Việt Nam bây giờ đang gặp khó khăn trong cái vấn đề cụ cửa giữa hai cái áp lực lớn là bên Trung Cộng và bên Hoa Kỳ, mà kể cả bên Trung Cộng thì cũng đã lời tuyên bố là không có một quốc gia nào ám chỉ là Hoa Kỳ có thể chen lẫn vào cái tình hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam lâu dài như thế nào. Vì thế cho nên mới phải gọi Nguyễn Phú Trọng đi sang Trung Quốc trước khi mà Nguyễn Phú Trọng đi sang Mỹ vào tháng tới. Cái tình hình quân sự ở tại cái vùng này cũng khá căng thẳng và có nhiều những cái thay đổi, khi mà cái quân đội phi lục tân ngày hôm qua đó đã gia tăng và cùng với Mỹ gia tăng gấp đôi cái mức độ quy mô tập trận hàng năm của hai nước trong cái tháng này, và lại cái một trong những cái địa điểm tập trận đó lại gần sát với cái điểm nóng trên Biển Đông mà Trung Quốc đường gia tăng cái việc xây cất ở trên đảo Trường Sa. Phi lục tân cho biết là đến gần 12.000 binh sĩ sẽ tham gia các cuộc tập trận chẳng bắt đầu từ ngày hôm qua. Trong khi đó thì phía Mỹ có trên 6.000 binh sĩ Mỹ tham gia vào cái cuộc tập trận này. Nhắc lại là Phi lục tân là một trong những cái quốc gia mà phản đối mạnh mẽ nhất những cái hành động của Trung Quốc lấn chiếm ở Biển Đông, và càng ngày càng muốn đi ký kết thêm nhiều những cái hiệp ước quân sự đối với Mỹ trong cái nỗ lực chống lại cái sự gia tăng của Trung Quốc. Và Hoa Kỳ Phi lục tân bây giờ thì cũng đã xong cái thỏa thuận cho phép cái sự hiện diện quân sự nhiều hơn, hùng hậu hơn của Mỹ ở tại Phi lục tân. Chị Thu Nga.
Và chúng ta thấy rằng Philippines không có bị cô độc giống như là Việt Nam. Tại vì Philippines liên kết với nhiều quốc gia, trong đó là Hoa Kỳ là mạnh mẽ nhất, để có họ có thể là can thiệp và binh vực khi mà Trung Cộng ăn hiếp. Nhưng mà Việt Nam thì là phải đu dây. Tại vì nếu mà đi theo Mỹ ra thì mất đảng, mà đi theo Trung Cộng thì mất nước. Thành ra họ cứ đu dây hoài. Nhưng mà ngày hôm nay có một cái bản tin cũng làm cho mọi người chú ý. Đây là một cái bản tin quốc tế về cái khu trục hạm Fitzgerald và cái chiến hạm USS Forward của Quốc phòng Hoa Kỳ vào cái hải cảng Tiên Sa của thành phố Đà Nẵng để mà bắt đầu cái chuyến viếng thăm, gọi là viếng thăm thiện chí. Và đây là cái cuộc trao đổi thăm viếng lần thứ 6 giữa hải quân của hai nước trong cái khuôn khổ chương trình thường niên gọi là Naval Engagement Activity, nhân dịp kỷ niệm gọi là bình thường hóa quan hệ năm thứ 20 giữa Hà Nội và Washington. Và cái chương trình thăm viếng 5 ngày của hai cái chiếc tàu hải quân Hoa Kỳ tập trung vào những cái hoạt động chăm sóc sức khỏe, hoạt động tìm kiếm, rồi an ninh hàng hải, phục vụ cộng đồng, thi đấu thể thao. Và cái điều mà đặc biệt là cái chỉ huy của hai cái tàu chiến này là do ông Lê Bá Hùng, là hạm trưởng người Mỹ gốc Việt đảm trách, và ông là cái chức đại tá. Đại tá Lê Bá Hùng sinh ra tại Huế và sang định cư ở tại Mỹ từ năm 1975. Và ông Lê Bá Hùng này tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoa Kỳ thuộc loại xuất sắc vào năm 1992. Và hiện nay hạm trưởng Lê Bá Hùng đảm trách cái chức vụ phó tư lệnh của cái tàu khu trục số 7 của Death Run, là cái đơn vị mà luân phiên hoạt động tại các hải cảng trong khu vực Đông Nam Á, mà chủ yếu là ở khu vực lãnh hải của Singapore. Và vì vậy cho nên là có một cái sự mà ca tụng người Việt của chúng ta đã qua đây rất là thành công về tất cả các mặt, mà về quân sự thì cũng có rất là nhiều các con cháu của chúng ta đã làm nên danh phận.
Vâng, với với ông Lê Bác Hùng thì chúng ta thấy đây là một trong những thanh niên Việt Nam đã rất là thành công trong trong quân đội của Hoa Kỳ, mà đặc biệt đó là được phái qua Việt Nam để mà có thể chỉ huy một quân đội chung Hoa Kỳ ở bên cái khu vực này, thì chúng ta cũng đó là một cái điều hãnh diện. Qua một cái vấn đề khác, nói về bên Việt Nam thì bây giờ người ta đang chú ý đến một số những cái cư dân ở bên huyện Kỳ Anh ở tỉnh Hà Tĩnh. Ở cái khu vực này, khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam họ đã cưỡng chế đất của họ nhưng mà lại bồi thường không có thỏa đáng, và khi mà họ đứng lên để mà biểu tình như vậy đó thì lại bị một số những cái lực lượng của nhà cầm quyền địa phương đàn áp và đánh cho họ đổ máu. Thì cái chuyện này xảy ra ở bên giáo xứ Vũ Lộc thuộc thôn Hòa Lộc, xã Kỳ Chinh và huyện Kỳ Anh, tức là tỉnh Hà Tĩnh, vào buổi sáng ngày hôm qua. Thì người dân địa phương ở đây là họ có lấy đá để mà chặn đường, không có cho một cái chiếc xe của một cái công ty xây điện 500 kV đi ngang qua xã. Bởi vì họ nói rằng là trước hết là người dân ở đây là không có được đền bù thỏa đáng. Trong khi đó thì cái đường dây cao thế đi ngang qua rất là gần cái khu vực của họ, và họ sợ là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tính mạng của người dân ở đây. Và đồng thời thì cái người dân ở bên này đó là họ làm ruộng, cho nên đó là vào cái thời điểm này đó là cái thời kỳ mà lúa của họ đang làm đồng. Cho nên là người dân họ thấy khi mà những cái chiếc xe chở những cái nhân viên ở đây họ làm đường, rồi họ làm đường dây điện đó, thì họ lại giày xéo lên cái khu vườn của họ, ảnh hưởng đến cái đời sống của họ. Cho nên là phía bên họ, nhà cầm quyền là họ đã huy động một cái lực lượng rất là lớn, cả hàng trăm những cảnh sát cũng như là công an bao vây họ và đàn áp những cái người dân ở chỗ này đó, anh Dương Phục.
Vâng, bây giờ chúng ta đang ở cái thời điểm đầu của tháng 4 đến cuối tháng này, 30 tháng 4 là đúng 40 năm là ngày Cộng sản Việt Nam đã chiếm miền Nam Việt Nam, và bao nhiêu đợt mà đã di tản từ thời từ ngày 30 tháng 4 năm 75 và những cái cuộc vượt biên vượt biển sau đó. Thế nhưng mà năm nay đó thì có rất là nhiều bài báo ghi nhận rằng những cái đứa trẻ mà đã được đưa ra khỏi Việt Nam khoảng đầu tháng 4 đó cho tới bây giờ đương sống tản mát khắp thế giới ở tại Mỹ, Canada, Úc đại loại, và họ đương muốn tìm về nguồn, tìm hiểu xem là bố mẹ của họ là ai. Đã có rất là nhiều những cái trẻ câu chuyện về những cái trẻ mồ côi, tưởng rằng mồ côi nhưng mà cuối cùng thì bây giờ cũng đã tìm được bố mẹ còn ở Việt Nam, và có những đứa trẻ mà sống lớn lên ở bên Mỹ, bên Úc, bên Canada đã khá rất là thành công trong vấn đề hội nhập tại các quốc gia địa phương, và bây giờ họ đang trở về trong tháng này để đi tìm hiểu về chính gốc tích của họ. Thì những cái câu chuyện này đang được tiếp diễn liên tục trong tháng này với nhiều đợt như vậy, chị Thu Nga.
À, dạ vâng, và những em trẻ, trẻ em mồ côi bây giờ thì cũng đã lớn rồi, mà em nhỏ nhất thì bây giờ cũng là 40 tuổi rồi. Và hôm nay thì có cái bản tin mà một cậu bé mồ côi gặp lại cha đẻ sau 30 năm cái chiến dịch không vận. Và các em bé mồ côi này, có rất là nhiều em đã đến Canada từ năm 1975. Và từ khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam tới giờ thì biết bao nhiêu điều đã xảy ra rất là tệ hại. Trong khi những người dân yêu nước thì họ gán cho những cái tội rất là mơ hồ. Nhưng mà ở tù thì là ở tù coi như là không biết chừng nào ra. Trong khi công an, Cộng sản đánh chết người thì họ xử tù chỉ có là những cái bản án treo mà thôi. Vì vậy cho nên bây giờ đó, dân chúng phẫn nộ quá cho nên họ mới tòa án cái tỉnh Phú Yên mới đem ra bắt đầu xét xử sơ thẩm cái vụ mà năm công an dùng nhục hình mà gây chết người. Trong hình thì em bé mồ côi cha này đang hôn cái hình của cái người mà đã bị công an đánh chết. Chúng ta thấy là rất là thảm, và bây giờ đó họ trả lời rằng bây giờ họ sẽ đem ra xét xử lại một cách nghiêm minh hơn. Họ nói rằng cái bản án trước đây là không có nghiêm minh. Và cũng nhờ dư luận nghĩa là phẫn nộ cho nên là họ mới xử lại cái vụ này. Và hồi tháng 12 năm ngoái thì truyền thông trong nước dẫn cái tin từ Sở Tư pháp và gọi là Đoàn Luật sư Phú Yên cho biết là Công an, Viện Kiểm soát và cũng như là Tòa án Nhân dân của thành phố Tuy Hòa đã gửi kiến nghị, nghĩa là coi như là đã xử sai vi phạm của luật trong cái quá trình mà để mà bảo vệ những người mà bị hại trong cái vụ án này. Và cho tới bây giờ đã 40 năm rồi, đúng 40 năm trôi qua rồi, và trong cái tháng tư đen này thì xin quý vị tiếp tục ký thỉnh nguyện thư. Đó là một cái việc làm rất là có ý nghĩa, vì chúng ta đã được may mắn qua đây, cũng biết bao nhiêu người ở tại Việt Nam đang sống dưới cái sự mà kềm kẹp của chế độ Cộng sản. Vì vậy cho nên là có cái thỉnh nguyện thư này thì chúng ta sẽ gửi lên cho Liên Hiệp Quốc để can thiệp nhân quyền tự do cho Việt Nam. Nghĩa là mỗi cái công việc gì của chúng ta nó sẽ có cái kết quả không nhiều thì ít, phải không anh Dương Phục và Quang Hưng?
Vâng, nói về cái thỉnh nguyện thư đó mà chúng ta gửi cho Liên Hiệp Quốc á, để mà can thiệp về vấn đề nhân quyền cho Việt Nam á, thì quý vị có thể đi vào cái trang web của Đài Sài Gòn cũng được. Rồi sau đó sẽ hướng dẫn quý vị đến để mà ký cái thỉnh nguyện thư này. Và đặc biệt là cái thỉnh nguyện thư này không có giống như là những cái thỉnh nguyện thư mà gửi cho Tòa Bạch Ốc. Thì cái thỉnh nguyện thư mà chúng ta gửi cho Liên Hiệp Quốc á, thì quý vị ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, ở ngay cả ở Việt Nam, quý vị cũng đã từng chứng kiến về những cái vi phạm mà nhân quyền của Cộng sản Việt Nam, thì quý vị có thể ký vào ở đó, hoặc là quý vị ở Âu Châu hay là Á Châu hoặc là ở bên Mỹ đều có thể làm được hết, anh Dương Phục.
Vâng, chắc chắn là con số này càng ngày càng gia tăng những con người ký và thỉnh nguyện thư. Chúng ta nhớ lại trong những năm trước, khi đài SPTN cũng vận động một cái chương trình tương tự để mà có những cái chữ ký gửi thỉnh nguyện thư cho Tòa Bạch Ốc, mà cái con số mà cần thiết chỉ là 25.000 để mà Tòa Bạch Ốc phải trả lời cái thỉnh nguyện thư. Nhưng mà dần dần cái con số với mọi người rủ nhau gia tăng đến con số cả 100.000, và đã dẫn tới cái việc là rất là đông các phái đoàn của cộng đồng người Việt ở trên toàn quốc về tại Hoa Thịnh Đốn để mà biểu tình trước Tòa Bạch Ốc, cũng như là cũng đã tham dự vào những cái cuộc viếng thăng hội họp ở phía bên trong Tòa Bạch Ốc, cũng như đi vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ. Hy vọng đợt này với cái thỉnh nguyện thư gửi cho Liên Hiệp Quốc thì con số sẽ gia tăng vượt bậc, càng ngày càng nhiều hơn ở trong những ngày sắp tới. Xin kết thúc chương trình ở đây. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng, hôm nay là ngày gần cuối tuần chưa ha?
Anh Nhân Phục là hối hả chờ tới cuối tuần thì làm việc nhiều hơn nữa. Nhưng mà tiết lộ một tin trước khi mà chúng ta tạm ngừng, đó là bà Hillary Clinton, là bà sẽ quyết định cái là tuyên bố là bà sẽ ra tranh cử tổng thống trong tuần này đó. Thì anh Quang Hưng với lại anh Dương Phục là chuẩn bị đón nhận những cái tin tức mà có thể là có một người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống Hoa Kỳ. Xin kính chào tạm biệt.
Dạ vâng, cái này đó là
tôi bầu cho ông Clinton cơ, để ông Clinton mới trở lại Tòa Bạch Ốc với tư cách là đệ nhất phu quân.
Nhưng mà có người khác bầu cho Monica Lewinsky, anh Dương Phục, quả với gì tôi nghe.
Nguy hiểm quá. Vâng, xin chào chị Tương Anh, con Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Tương Anh.